Như thế Bảo Tích Bồ Tát tùy cái tâm kia ngay cái tâm ngay thẳng kia, tức là cái trực tâm kia, thì hay phát hành đó. Nghĩa là mình nên có cái trực tâm rồi mình mới khởi ra cái hành động, rồi tùy cái phát hành đó liền được ác được cái thâm tâm đó. Từ cái trực tâm, tâm ngay thẳng của mình, cho nên mình làm cái gì nó đều là cái điều hay, điều lợi ích cho chúng sinh, đó gọi là phát hành. Nhờ mình làm cái điều hay, điều lợi ích cho chúng sinh, cho nên mới được cái thâm tâm. Rồi tùy cái thâm tâm kia cái ý được điều phục, rồi tùy cái ý điều phục ác là được như nói mà làm, hay là việc làm như lời nói. Thì như vậy từ thâm tâm nó mới được cái ý của mình nó điều hòa, nó chinh phục nó được. Rồi từ cái điều hòa chinh phục được ý mình rồi, thì lời nói và việc làm nó mới đi đôi nhau. Mà khi lời nói việc làm nó đi đôi nhau rồi thì mới hay hồi hướng, rồi tùy cái hồi hướng đó mà mới đi tiến tới phương tiện, tùy phương tiện đó ác thành tựu chúng sinh, rồi tùy cái thành tựu chúng sinh đó ác là được cái cõi Phật thanh tịnh, rồi tùy cái cõi Phật thanh tịnh đó ác nói pháp được thanh tịnh, rồi tùy cái nói pháp thanh tịnh đó trí tuệ thanh tịnh, rồi tùy cái trí tuệ thanh tịnh đó tâm được thanh tịnh, rồi tùy cái tâm thanh tịnh đó ác là tất cả công đức được thanh tịnh đó. Thì như vậy là Phật muốn kết thúc lại cả một cái đoạn trên đó, nó là từ cái trực tâm dài dài cho đến cuối cùng là tất cả công đức được thanh tịnh. Rồi câu này là cái câu mà mình phải nhớ mãi mãi. Thế nên Bảo Tích, nếu Bồ Tát muốn được cái cõi tịnh độ thì phải tịnh cái tâm kia, tùy cái tâm kia tịnh thì cõi Phật tịnh. Như vậy thì mình mới thấy, như vậy thì Bồ Tát mà muốn trang nghiêm tịnh độ đó thì phải làm sao? Thì trước cái tâm của mình phải thanh tịnh, mà nếu tâm mình thanh tịnh thì cõi nước Phật được thanh tịnh. Như vậy thì mình tu mà muốn được cái cõi nước Phật thanh tịnh thì trước mình phải làm sao? Cái tâm mình phải thanh tịnh. Như vậy cái tâm thanh tịnh là cái nhân, mà cõi Phật thanh tịnh đó là cái quả. Còn nếu tâm mình nó cong queo, tâm mình nó nhơ nhớp mà muốn được về cõi Phật tịnh được không? Đó. Vì vậy mà chúng ta thấy nhiều người nguyện sanh về tịnh độ mà không lo tịnh cái tâm, thấy không? Muốn sanh về tịnh độ mà cái tâm không tịnh, mà tâm không tịnh thì cõi Phật làm sao mà tịnh được? Cho nên người biết tu á, thì ngay cái nhân chúng ta phải tạo cho đủ, cái nhân đủ thì cái quả nó sẽ tròn. À, mà cái nhân nó là gì? Là cái tâm mình thanh tịnh là đầu. Tâm mình thanh tịnh thì cái quả cõi Phật thanh tịnh. Bởi vậy cho nên tất cả cái người biết tu rồi, lúc nào mình cũng phải nhắm vào cái tâm của mình làm gốc, chứ đừng có lệ thuộc vào cái cảnh. Muốn cái cảnh nó đẹp mà tâm mình nó không đẹp thì cái cảnh cũng khó mà đẹp được. Bởi vậy cho nên cái tâm là chủ. Thường thường nó thân là chánh báo, cảnh là y báo, phải không? Nhưng mà ở đây Phật nói thẳng cái tâm đó mới là chánh của cái chánh báo. Vì vậy mà chúng ta phải sửa cái tâm chúng ta trước thì cái cõi Phật nó được thanh tịnh. Nên điều đó là cái căn bản của sự tu. Đây là một đoạn nghi, giải nghi. Khi ấy ngày Pháp đã tới, nương nương vai thần của Phật khởi cái nghĩ thế này: nếu cái tâm của Bồ Tát thanh tịnh thì cái cõi nước thanh tịnh, thì Đức Thế Tôn của ta ngày xưa khi làm Bồ Tát ý đâu chẳng thanh tịnh, mà cái cõi Phật này nó bất tịnh như thế ấy. Khởi cái nghi này thật là hợp lý, phải không? Vì nói rằng Bồ Tát nhân cái tâm thanh tịnh cho nên cõi nước được thanh tịnh. Bây giờ ông Phật Thích Ca là ông Phật của mình đây, bây giờ đây, hồi ngày tu hành Bồ Tát, chả lẽ lúc đó cái tâm ngài không thanh tịnh, phải không? Tại sao bây giờ được cái nước
nước Phật là cõi Ta Bà này nó ô hết thế này, mà nói rằng tâm Bồ Tát tịnh thì được cõi nước tịnh, thì đó là cái nghi thức hợp lý. Thì Phật biết cái nghĩ của ngài Xá Lợi Phất, liền bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: ý ông nghĩ sao? Mặt trời, mặt trăng há chẳng sáng sao? Chữ tịnh cũng nghĩa là sáng, thì mà người mù nó không thể thấy. À, bây giờ ý ông nghĩ sao? Mặt trời, mặt trăng nó có sáng không mà người mù họ không thấy? Thì ngài Xá Lợi Phất đáp: không phải vậy, là Thế Tôn, cái lỗi là tại người mù chứ không phải cái lỗi tại mặt trời mặt trăng. Mặt trời mặt trăng lúc nào cũng sáng, nhưng mà tại vì người mù họ không có mắt cho nên họ thấy tối, thấy tối là lỗi tại người mù chứ không phải lỗi tại mặt trời mặt trăng. Thì hợp lý quá. Phật nói: Xá Lợi Phất, vì chúng sanh cái tội nghiệp nó không thấy được cái cõi Phật trang nghiêm thanh, cõi Như Lai, cõi Phật của Như Lai trang nghiêm thanh tịnh, chứ không phải lỗi của Như Lai. Vì cái chúng sanh cái tội nghiệp nó nặng nề nên họ không thấy cái cõi Phật nó là trang nghiêm thanh tịnh chứ không phải là cái lỗi của Phật. Này Xá Lợi Phất, cái cõi nước của ta đây nó thanh tịnh mà ông không thấy. Cõi nước của ta đây thanh tịnh mà ông không thấy. Thì khi đó Loa Kế Phạm Vương, tức là Phạm Vương tên là Loa Kế, mới nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: chớ khởi cái nghĩ đức cõi này, cõi Phật này là không thanh tịnh. Vì cớ sao? Tôi thấy cái cõi Phật thanh tịnh, cõi Phật thanh tịnh của Đức Thích Ca Mâu Ni, hay là tôi thấy cái cõi nước của Đức Thích Ca Mâu Ni thật là thanh tịnh, ví như là cái cung của vua trời tự tại vậy. Như vậy thì cái cõi Ta Bà này, ngài Xá Lợi Phất thì thấy không thanh tịnh, nhưng mà Loa Kế Phạm Vương lại thấy nó là thanh tịnh. À, ngài Xá Lợi Phất nói: tôi thấy cái cõi này gò nõng hầm hố gai gốc cát sỏi đất đá núi non, những cái nhớp nhúa dễ đầy. Ông thấy ông nói cõi này thanh tịnh, tôi thấy nó như vậy đó, dễ đầy những điều như nhớp. Thì La Kế Phạm Vương mới nói: cái tâm nhân giả có cao thấp, không có y trí huệ Phật, cho nên thấy cái cõi này nó nhơ nhớp như vậy. Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh phải đều được bình đẳng, thâm tâm thanh tịnh, y nơi trí tuệ Phật thì hay thấy cái cõi Phật được thanh tịnh. Như vậy thì nghĩa là ai mà y theo cái tâm bình đẳng rồi thì được cái thâm tâm thanh tịnh nương trí tuệ của Phật sẽ thấy cõi Phật thanh tịnh. Thì như vậy cái thấy của ngài Xá Lợi Phất với cái thấy của trời Phạm Vương Loa Kế thì hai vị cùng nhìn một cái cõi Phật Thích Ca, một bên cho là quế, một bên cho là tịnh, là tại sao? Tại sao? Đều theo nghiệp. Bây giờ tôi nói ví dụ cụ thể, tôi nói giả sử ở đây, ở thường chiếu này, cái cảnh này mà ở trong chúng có một người nào đó tâm hồn họ đương bất an, đương rối loạn, rồi còn có một người nào đó tâm hồn họ được tự tại thoải mái, thì hai người đó nhìn cái cảnh thường chiếu này có khác nhau không? Khác không? Thì cũng thực cảnh thường chiếu thôi, mà cái người tâm hồn họ đương rối loạn, đương bất an đó, thì họ thấy cảnh này tới đâu họ cũng thấy bực bội hết, phải không? Còn người tâm hồn họ tự tại thoải mái thì tới đâu họ thấy cũng vui tươi hết. Thì như vậy cảnh này là vui tươi hay là cảnh này là bực bội, là sao? Thì vui tươi hay bực bội là tùy tâm, phải không? Như vậy thì tâm của mình nó đương bực bội thì cảnh dù ta thế nào đi nữa mình cũng thấy bực bội. Còn cái tâm mình nó an lành tự tại thì cảnh nào mình cũng thấy an lành tự tại. Bởi vậy cho nên các thiền sư ở trong rừng trong rú mà thấy nó đẹp hay sao. Còn mình nhiều cái ở chùa trang nghiêm thanh tịnh mà sao nó bực bội, nó rầu rĩ, muốn bỏ chùa mà đi quá, phải không? Thì cái đó tại sao? Bởi vì cái đó là trong tâm mình nó còn đương rối loạn, bởi nó không an, cho nên dầu cho cảnh nào rồi nó cũng bất an. Vì vậy mà chúng ta mới thấy rõ cái trọng tâm phải đặt ở chỗ nào. Khi ấy Đức Phật dùng cái chân, ngón chân ấn xuống dưới đất, liền khi đó ba tam thiên đại thiên thế giới bao nhiêu trăm ngàn căn bảo trang sức, thế như là cái các thứ báo mà trang nghiêm cõi Phật, vô lượng công đức những cái báo mà trang nghiêm cái cõi này, tất cả đại chúng khen ngợi chưa từng có, mà đều tự thấy mình đưa ngồi trên cái đài Liên Hoa, cái đài báo Liên Hoa, đài báo Hoa Sen. Như vậy thì Phật chỉ cần ấn ngón chân cái mọi người thấy cái quả này thanh tịnh trang nghiêm, thấy mình ngồi trên cái tòa sen đẹp đẽ, tòa sen báo, thì lúc đó thì tất cả đều trang nghiêm thanh tịnh hết. Phật mới bảo thì Xá Lợi Phất, ông hãy xem cõi nước Phật trang nghiêm thanh tịnh chăng? Này Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, vâng, xưa chỗ không thể thấy, xưa chỗ không thể nghe, mà nay thì cõi Phật nó trang nghiêm thanh tịnh, nó đều hiện bày. Hồi trước bây giờ con chưa từng thấy, hồi trước bây giờ con chưa từng nghe, bây giờ mới thấy cái cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Phật mới bảo này Xá Lợi Phất, cái cõi Phật của ta thường thanh tịnh như thế vì muốn độ những cái chúng sanh cái tâm hạ liệt, những người tâm hạ liệt mà hiện bày ra cái cảnh xấu nhớt, cái cõi nước xấu nhớt không trong sạch. Thí như chư thiên cùng một cái bát báo đựng thức ăn, tùy cái phước đức của những người kia mà cái cơm, cái sắc cơm ở trong cái bát đó, nó có hiện khác nhau. Như thế Xá Lợi Phất, nếu người tâm tịnh liền thấy cái cõi này công đức trang nghiêm. Người nào mà tâm tịnh liền thấy cõi này công đức trang nghiêm, phải không? Còn tâm không tịnh thì sao? Thì cõi này nó nhấp nhúa. Thì mấy chú mới thấy rõ cái điều này là một lẽ thực, không có chối cãi được. Bởi vì tất cả chúng ta ở nơi nào, cảnh nào, mà nếu mình thấy tâm thanh tịnh thì cái cõi đó tự nó thanh tịnh. Bây giờ mấy chú thử một hôm nào đó tâm mình nó thật nhẹ nhàng thoải mái, mình ra ngồi mấy cái gốc đào mình thấy vui không? Vui quá, phải không? Còn khi nào mà mình đương bị ai nói nặng nói nhẹ, bị người này làm khó làm dễ, ra ngồi gốc đào thấy vui không? Ngồi gốc đào mà coi như tù ngục, phải không? Thì như vậy mới thấy rõ ràng cái tâm tịnh liền thấy quả tịnh, còn tâm không tịnh thì dầu quả tịnh cũng biến thành không tịnh. Đó, cái chủ yếu là như vậy. Cho nên muốn thấy quả nước Phật thanh tịnh thì trước chúng ta phải tịnh cái tâm của mình. Cái tâm mình tịnh thì quả nước mới được thanh tịnh. Còn tâm mình nhơ nhớt thì giờ muốn thanh quả tịnh cũng không bao giờ thanh được. Thì đó là cái trọng tâm của sự tu. Thì như vậy trong này Phật cũng dùng cái thí dụ mà mình không biết. Ngài nói rằng chư thiên mỗi người đều có cái bát báo giống nhau, nhưng mà tùy cái phước nhiều phước ít, cái đồ ăn để trong bát á, cái thì hiện ngon, cái hiện dở, cái thì màu đẹp, cái màu xấu, thì tùy theo cái phước của mỗi người. Thì cái thí dụ đó thì khó hiểu quá, phải không? Với Phật thì hiểu, chứ mình chưa bao giờ biết. Mà chưa biết thì làm gì mà hiểu. Thì chúng ta chỉ có cái thí dụ gần nhất với chúng ta. Thí dụ như mình cùng ăn một bữa ăn, thí dụ cúng cơm cho mình mâm cỗ đầy hết cùng ngồi ăn, nhưng mà tùy cái gì ăn có ngon dở khác nhau, tùy có bệnh không bệnh phải không, như phước hảo mà do một mâm đầy toàn những đồ chiên đồ xào thì sao là khổ rồi. Còn những người nào mà có tử khỏe mạnh thì ta cảm thấy ăn ngon, thì như vậy thì đó là cũng cùng ăn một mâm, cũng cùng những thứ đó, mà có người thì cảm thấy ngon, có người cảm thấy không ngon, sợ nữa. Thì như vậy rõ ràng tùy cái nghiệp phước của mỗi người mà nó có hiện khác nhau, chứ không phải đợi đồ ăn khác mới có khác, chính những thứ ăn đó mà đều có cái nhận định khác nhau. Thì ví dụ đó nó dễ hiểu hơn, thực tế hơn. Để nói bát báo của chư thiên thì không bao giờ mình biết, chưa từng thấy chư thiên làm sao mà nói bát báo được. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu rằng trong cái cuộc sống này, mỗi người chúng ta nếu mà tu hành thanh tịnh thì cái quả nước thanh tịnh. Bây giờ trở lại cái gần nhất, nếu toàn chúng ở trong thường chiếu này mà ai nấy tu hành thanh tịnh, tâm hồn thoải mái hết, thì quả này cái thường chiếu là cái chỗ đáng chán hay đáng ngán? Chán thì ngán, hay là chỗ thích thú? Thì nếu mà ai nấy cũng được thoải mái hết thì đây là cái chỗ thích thú thanh tịnh mà, phải không? Còn nếu mà có những người nào tâm hồn nó không được thoải mái, tâm hồn nó đương bực bội, đương bị phiền não, thì thấy quả này đắc dán, đắc ngán. Như vậy chán ngán hay không tùy theo mỗi người, còn thấy nó thích thú hay không cũng tùy theo mỗi người. Cho nên tâm chúng ta được an lành thanh tịnh thì ở đâu chúng ta cũng an ổn, cũng vui tươi. Còn tâm chúng ta chưa có an ổn, chưa thanh tịnh thì ở đâu rồi cũng bực bội, rồi cũng muốn xách quá đi chỗ khác nữa. Đó là cái thế thường như vậy. Chính cái khi mà Đức Phật hiện cái cõi nước ca nghiêm thanh tịnh này, Ngài Bảo Tích dẫn theo 500 tử giả đều được cái vô sanh pháp nhẫn, 84.000 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, ngay trong cái thời gian mà thấy cái cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh á, thì lúc đó ông Bảo Tích và 500 ông trưởng giả đều được vô sanh pháp nhẫn, còn 84.000 vị khác thì phát cái tâm bồ đề. Đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, Phật mới nhiếp cái thành túc, thành túc tức là cái thành thông của Ngài. Khi ấy thì cái thế giới trở lại như xưa, như cũ. Thì những cái người cầu thanh văn thừa có 32.000 chư thiên và người biết cái pháp hữu vi điệp thải đều vô thường, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. 8.000 tỳ kheo không có thọ các pháp, tức là không có nhận các pháp, lậu tận ý giải. Thì như vậy một khi mà cái cảnh trang nghiêm thanh tịnh đang hiện thì Bồ Tát liền được vô sanh pháp nhẫn, hoặc là phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn hàng thanh văn và người thì thấy lúc đó sao, nó dính dính không có gì hết. Nhưng mà khi Phật thâu thành túc lại rồi thì từ nãy là quả tỉnh, giờ thành quả quế, cái các ngài liền sao, liền ngộ được lý vô thường. À, hồi nãy như vậy bây giờ khác đi, thì như vậy rõ ràng là vô thường. Bởi ngộ được lý vô thường cho nên lìa tha trần cấu, được pháp nhãn tịnh, rồi các vị tỳ kheo chứng được cái lậu tận ý giải. Thì như vậy mình mới thấy